Những lời chúc mừng của Emma đều thành sự thật đối với Darwin. Năm 1858 quả là một năm có nhiều biến đổi thật sự. Ngày 4 tháng 1 năm 1858, trong một bức thư gửi cho Bass, bạn cũ, Wallace viết: "Tôi rất sung sướng nhận được thư của Darwin, nói rằng ông ta hoàn toàn đồng ý về công việc của tôi. Hiện nay, Darwin đang chuẩn bị một công trình lớn về những biến đổi của các loài. Từ 20 năm nay, Darwin đã thu thập tài liệu về vấn đề đó. Darwin có thể giảm bớt khó khăn cho tôi khi ông ta xác nhận có những biến đổi và sau đó đã chứng minh rằng không có sự khác biệt về bản chất giữa các loài. Nhưng Darwin có thể làm tôi bối rối nếu ông ta đưa ra những kết luận khác. Dẫu sao, tôi vẫn có thể làm việc trên những sự kiện mà Darwin đã nêu ra." Wallace không biết rõ những quan điểm của Darwin, nhưng ông hiểu rằng Darwin đã có những ý kiến khác, vững chắc hơn về những nguyên nhân và cách chuyển dạng của các loài. Vào lúc đó, cũng như Darwin đã thấy 20 năm về trước, Wallace hiểu rằng trong quá trình hình thành, các loài đều có kế tục, nhưng ông vẫn chưa biết được quá trình và nguyên nhân các biến đổi đã xảy ra như thế nào. 4 ngày sau khi gửi thư cho Bass, Wallace đến Tenas, thuộc quần đảo Moluccas. Trong cơn sốt cao đột ngột buộc ông phải nghỉ làm việc. Nằm trên giường bệnh, Wallace miên man nhớ đến những ngày trên đất nước Anh, những buổi làm việc đầy hứng thú tại thư viện thành phố Leicester. Ông nhớ đến những cuốn sách tuyệt hay như Nhật ký hành trình của Humboldt, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của Darwin và cuốn sách của Malthus mà ông đã từng say mê đọc. Như một tia chớp lóe lên chiếu sáng bóng đêm, những ý kiến thoáng qua của Malthus làm Wallace chợt nghĩ rằng trong tự nhiên nhất thiết cũng phải có một sự chọn lọc. Những hình thái không có lợi sẽ bị tiêu diệt, còn những hình thái có lợi sẽ được bảo tồn và phát triển. Wallace đã thấy rõ điều đó khi quan sát những biến đổi vốn không ngừng xảy ra ở động vật và cây cỏ. Suốt 4 giờ liền, trong những cơn sốt lúc tăng lúc giảm, Wallace vẫn suy nghĩ về quá trình biến đổi của các loài. Ngay lập tức, ông đi tới những kết luận mới. Liền trong 3 ngày sau, Wallace viết xong bản tóm tắt những suy nghĩ vừa nảy sinh và ngay sau đó, ông gửi tới Darwin kèm theo một bức thư dài. Trong cuộc sống thường có những sự kiện xảy ra đột ngột, làm đổi thay trong chốc lát mọi điều dự tính ấp ủ từ lâu. Đối với Darwin, một sự việc như vậy đã xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 1858. Buổi sáng hôm đó, sau buổi đi dạo chơi thường lệ, Darwin lại bắt đầu một ngày làm việc cần mẫn, nhưng tâm tư nặng trĩu lo buồn. Từ mấy hôm nay, hai đứa con của Darwin mắc bệnh sốt, tinh hồng nhiệt. Darwin đã hiểu rõ căn bệnh nguy hiểm này từ lâu. 7 năm trước đây, cũng căn bệnh đó đã cướp đi đứa con gái 10 tuổi, Anna Elizabeth, niềm vui của cả gia đình. Đến nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, mắt Darwin vẫn còn đẫm lệ. Ngoài vườn cây, mấy đứa con lớn đang nô đùa vui vẻ, nhưng trong căn buồng bên cạnh, đứa con trai 18 tháng đang sốt li bì. Darwin ngồi trong căn phòng làm việc, nhìn ra khung cửa sổ, nơi vườn hoa, ở đó, mỗi cành lá, ngọn cây đều thảy hết mang một ý nghĩa đáng suy nghĩ. Darwin đứng dậy, đi ra hành lang, đến gần căn buồng nơi Emma đang chăm sóc đứa con nhỏ ốm. Qua cầu thang, Darwin xuống phòng khách. Ở đây, mọi ngày, ông vẫn cùng Emma đọc những bức thư từ khắp nơi gửi đến. Trong chồng thư chất đầy trên bàn, Darwin thấy có bức thư của một người bạn mới quen biết, Wallace, kèm theo một bản tóm tắt nghiên cứu nhan đề về xu hướng những biến đổi xuất phát từ dạng nguyên thủy. Darwin ngồi trong chiếc ghế bành có lưng tựa cao, chậm rãi đọc bức thư và tập tài liệu. Những dòng chữ làm ông hết sức ngạc nhiên. Darwin ngồi yên lặng, tay cầm bức thư và bản tài liệu của Wallace, nét mặt không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt đượm vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, Darwin đọc lại bản thảo dày 30 trang của Wallace và ông càng thêm sửng sốt. Nội dung hoàn toàn giống hệt những ý kiến của ông về sự chọn lọc. Những ý kiến không phải chỉ được trình bày một cách mơ hồ hoặc chỉ áp dụng cho vài trường hợp cá biệt. Xuất phát từ một sự kiện không thể chối cãi được là vẫn có những biến đổi thường xuyên xảy ra với những thí dụ cụ thể. Wallace mô tả sự lan tràn quá mức của các sinh thể. Kết quả của hiện tượng đó là sự đấu tranh sinh tồn. Cuối cùng, dựa trên những nguyên tắc mới do mình đặt ra, Wallace giải thích sự thích nghi của các đặc điểm cấu trúc và những bản năng mới được hình thành. Không hề có chút ý nghĩa ghen tị với Wallace, Darwin chỉ nghĩ đến công lao 20 năm cần mẫn làm việc và biết bao sự kiện đã thu góp được. Darwin hiểu rằng ông không còn là người duy nhất có những ý nghĩ về nguồn gốc các loài và chọn lọc tự nhiên nữa. Đồng thời, ông cũng cảm thấy vui mừng khi biết rằng con đường ông đã trải qua 20 năm nay hoàn toàn đúng hướng. Trong bức thư gửi kèm theo bản tài liệu, Wallace hy vọng đóng góp cho Darwin nhiều ý kiến mới và mong Darwin nêu cho những nhận xét chân tình. Wallace cũng đề nghị Darwin chuyển bản tóm tắt tới Lyell. Đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư của Wallace, Darwin càng cảm thấy băn khoăn khó xử. Một mặt, ông phải xứng đáng với lòng tin cậy của Wallace và công bố bản tài liệu mới nhận được. Mặt khác, cần phải bảo vệ trung thực những thành quả công việc mà ông đã làm suốt 20 năm nay và đã viết thành văn bản để sẵn sàng công bố. Dĩ nhiên, thời điểm khi những ý kiến đó được trình bày và chấp nhận sẽ quyết định ai là người đã đạt đến những kết quả đó trước tiên. Nhưng điều đó không hẳn là chủ yếu. Điều quan trọng là mọi việc phải được sáng tỏ trong sự thật lịch sử. Ngay chiều hôm đó, Darwin gửi tới Lyell bản tóm tắt của Wallace và một bức thư. Điều dự đoán của anh đã xảy ra. Chưa bao giờ tôi lại thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Mọi nhận xét của Wallace đều đã có trong bản thảo tôi viết năm 1844, nghĩa là 14 năm trước đây. Tôi tự hỏi, có thể công bố kết quả nghiên cứu của tôi, đồng thời vẫn tỏ thái độ tôn trọng công lao của Wallace được không? Suốt mấy ngày liền, Darwin cảm thấy day dứt trong lòng khi nghĩ đến Wallace. Lúc đó đang ở nơi xa xôi, trên đảo Celip, ông viết thư hỏi ý kiến Hook và ngày 25 tháng 6 lại gửi một bức thư nữa đến Lyell. Bạn Lyell thân mến, tôi rất tiếc phải quấy rầy anh vì một công việc riêng của tôi. Tôi biết anh rất bận, nhưng anh sẽ giúp tôi rất nhiều nếu anh cho biết ý kiến của anh về vấn đề đó. Bao giờ tôi cũng tin tưởng vào sự đánh giá đúng đắn của anh. Bản thảo của Wallace không có điều gì phát triển hơn bản dự thảo năm 1844 của tôi mà Hook đã biết từ 12 năm nay. Cách đây một năm, tôi cũng đã gửi cho Asa Gray một bản tóm tắt những quan điểm của tôi. Như vậy, tôi có thể xác minh là không hề sử dụng những quan điểm của Wallace. Nay, tôi sẽ vui lòng công bố một bản tóm tắt những quan điểm của tôi khoảng 12 trang, nhưng làm như vậy có xứng đáng không khi mà Wallace đã gửi cho tôi bản thảo của ông ta, mặc dù Wallace không hề nói đến việc công bố tài liệu đó. Thà tôi đốt cuốn sách đi còn hơn là để cho Wallace hoặc bất kỳ một người nào khác có thể nghĩ rằng tôi đã hành động một cách hèn nhát hoặc tôi đã lấy cắp luận thuyết của Wallace. Tôi sẽ gửi cho Wallace bản sao bức thư tôi đã gửi cho Asa Gray cách đây một năm. Như thế, Wallace sẽ hiểu rằng tôi không hề lợi dụng luận thuyết của ông ta. Nhân tiện, nếu không có gì trở ngại, xin anh gửi bức thư này đến Hook. Như vậy, tôi có thể biết được ý kiến của hai người bạn thân nhất của tôi, hai người bạn tốt nhất của tôi. Mong anh sẽ tha thứ cho tôi vì đã gửi cho anh một bức thư vô vị như vậy. Tôi cầu mong sẽ không bao giờ làm phiền đến anh hoặc Hook nữa. Nhưng ngay hôm sau, Darwin lại viết thêm một bức thư khác cho Lyell, bày tỏ tâm trạng của ông lo ngại Wallace hiểu sai lệch thái độ của mình. Đồng thời, Darwin phát thảo một bức thư gửi Wallace xác nhận thẩm quyền của Wallace như người đã phát hiện ra luận thuyết mới. Darwin cảm thấy những mâu thuẫn đang giày vò tâm tư ông. Một mặt, ông phải xứng đáng với lòng tin cậy của Wallace. Mặt khác, phải bảo vệ sự trung thực trong sáng của bản thân. Từ lâu vẫn gắn bó sâu sắc với những suy nghĩ ấp ủ hơn 20 năm nay để tạo nên đứa con tinh thần yêu quý. Nỗi buồn đau lại ập đến. Hai hôm sau, Darwin mất đi đứa con nhỏ sau những cơn sốt tinh hồng nhiệt kéo dài liên tục. Ngay sau khi nhận được thư của Darwin, Lyell và Hook liền đến gặp nhau để trao đổi ý kiến. Cả hai đều nghĩ rằng Darwin không nên quá thận trọng đến mức từ bỏ những công lao của bản thân mình, vì cả hai ông đều hiểu rõ quá trình lao động kiên trì và tỉ mỉ của Darwin từ bao năm nay. Darwin đã đạt đến những kết quả mà nay Wallace mới vừa chợt thấy. Liel và Hooke gửi thư trả lời, khuyên Darwin nên công bố bản thảo của Wallace đồng thời với tài liệu của Darwin đã viết từ năm 1844, kèm bức thư gửi Asa Gray trong năm vừa qua. Darwin làm theo lời khuyên của hai người bạn và ngày 29 tháng 6 năm 1858, ông gửi những tài liệu cần thiết đến Hooke kèm theo một bức thư. Liel và anh đã giải quyết công việc với tấm lòng tốt nhiều hơn tôi mong đợi. Tôi hoàn toàn mệt mỏi quá mức. Thật đáng buồn cho tôi nếu chỉ nghĩ đến thẩm quyền tác giả trong việc đó. Suốt một thời gian dài, Darwin vẫn cảm thấy buồn phiền. Tâm tư ông chỉ trở lại thanh thản khi nhận được tin Wallace tán thành việc công bố, đồng thời công trình của cả hai người. Ngày 1 tháng 7 năm 1858, tại Burlington House ở phố Piccadilly, có buổi họp đặc biệt của hội Lynn để tưởng niệm vị chủ tịch hội, nhà thực vật học lỗi lạc Robert Brown vừa mới qua đời. Sau đó, trong buổi họp chuyên môn, Liel và Hooke trình bày hai công trình nghiên cứu của Darwin và Wallace. Bản thảo của Darwin rõ ràng không phải đã được chuẩn bị để báo cáo vì chỉ gồm có hai phần, phần tóm tắt tài liệu viết vào năm 1844 và một bức thư gửi Asa Gray trong năm vừa qua. Tất cả thính giả có mặt trong buổi họp đều lặng yên, không ai nhận xét, cũng không ai thảo luận, mặc dù Liel và Hooke đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung bản báo cáo. Thật cũng là một ngẫu nhiên kỳ lạ, hội Lynn được thành lập để tưởng nhớ nhà khoa học vĩ đại người Thụy Điển, người đã luôn giữ vững luận thuyết các loài bất biến, nay lại là nơi diễn đàn đầu tiên cho học thuyết tiến hóa. Sau khi gửi những tài liệu cho Hooke và Liel và được biết kết quả của buổi họp ở hội Lynn, Darwin quyết định tập trung sức lực và thời gian để hoàn thành sớm công trình của ông. Bản thảo của Wallace không gây được tiếng vang lớn, nhưng đã có tác dụng quyết định thúc đẩy công trình nghiên cứu của Darwin sớm ra đời. Wallace đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc đó. Wallace là một nhà động vật học kém Darwin 14 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Wales. Khi 14 tuổi, Wallace đã phải rời bỏ gia đình, đi khắp nơi kiếm sống và làm đủ mọi nghề, coi kho, thầy giáo, bán hàng. Những công việc ngẫu nhiên và bắt buộc của thời niên thiếu đó không hề làm cho Wallace nghĩ được rằng sau này ông lại đóng góp một phần nhỏ vào sự tiến bộ của khoa học. Từ nhỏ, Wallace đã ưa thích thiên nhiên, ông ham đọc sách khoa học tự nhiên và những cuốn sách đó đã tạo nên bước ngoặt cuộc đời tôi, như lời Wallace nhận xét. Năm 20 tuổi, Wallace dạy tại trường trung học ở Leicester và thường đến thư viện đọc những cuốn sách về các chuyến du lịch của Humboldt, Darwin. Ở đây, Wallace quen biết Bast, một nhà côn trùng học, hai người thành bạn thân thiết. Năm 25 tuổi, Wallace cùng Bast rời Anh thực hiện một chuyến đi khảo sát ở vùng Amazon, nghiên cứu giới động vật và thảm thực vật địa phương. 4 năm sau, vì sức khỏe giảm sút, một mình Wallace trở về Anh. Không may, tàu bị cháy, những tài liệu và mẫu sưu tầm đều bị mất cả, chỉ trừ một số ít đã được gửi về từ trước. Sau 4 năm làm việc liên tục ở Nam Mỹ, Wallace thu thập được gần 10.000 mẫu chim, mẫu thực vật gần hoàn chỉnh của vùng Brazil. Ông sưu tầm được cả những trứng chim chưa từng thấy trong các bảo tàng Anh. Năm 1853, Wallace cho xuất bản cuốn Những chuyến du lịch ở vùng Amazon và Sông Đen và Những cây Palma ở vùng Amazon. Những cuốn sách đó làm ông nổi tiếng trong giới khoa học tự nhiên. Những mẫu sưu tầm trong chuyến đi và cuốn sách xuất bản đã giúp Wallace có thêm điều kiện kinh tế để hoàn thành một chuyến đi khảo sát mới ở vùng nhiệt đới. Năm 1854, Wallace 34 tuổi lại bắt đầu cuộc khảo sát những quần đảo Malaysia. Ông dự định thu thập các mẫu động vật cho trường đại học Oxford và Viện Bảo tàng Anh, đồng thời chuẩn bị cho những cuốn sách sau này. Khi đến quần đảo Malaysia, ông định lưu lại 2 năm, nhưng rồi đã ở lại suốt 8 năm. Wallace đã đi bộ, đi ngựa trên 24.000 cây số. Từ Singapore, ông tiến hành trên 60 chuyến đi khảo sát ở những vùng đảo lân cận, gửi về nước 125.000 mẫu vật khoa học tự nhiên, gồm 10.000 mẫu chim. Sau này, nhờ tài năng khéo léo của ông, Tất cả đều đã được sắp xếp ngăn nắp trong viện bảo tàng Anh. Trong những năm ở đảo, Wallace rất ngạc nhiên về sự khác biệt lớn giữa những động vật sống trên những hòn đảo khác nhau. Ông nhận thấy những động vật của đảo Borneo và đảo Bali hoàn toàn khác hẳn với những loài của đảo Celip và Lombok, mặc dù những nhóm đảo đó chỉ cách nhau một khe đại dương rất hẹp. Sau này, người ta gọi đó là đường ranh giới Wallace để ghi công lao phát hiện của Wallace. Một năm sau khi tới Malaysia, năm 1855, Wallace hoàn thành một công trình đăng trên tạp san khoa học tự nhiên về định luật điều chỉnh sự hình thành những loài mới. Darwin đã đọc bài báo và ngay lập tức ông nhận thấy sự trùng hợp kỳ lạ với những ý kiến của bản thân ông trong chuyến đi khảo sát Nam Mỹ 20 năm về trước. Trong những năm qua, những đợt khảo sát liên tiếp trên các hòn đảo dần dần làm Wallace nghĩ đến một sự chuyển dạng của các loài. Wallace cũng nhận thấy, mặc dù những điều kiện ngoại cảnh giống nhau ở những vùng nhiệt đới của châu Á và châu Mỹ mà ông đã có dịp khảo sát, ở cả hai nơi đều thấy những họ, những giống và loài khác nhau. Wallace kết luận, những loài liên quan mật thiết với nhau thường ở gần nhau, cùng một môi trường không sản sinh ra cùng một loài, nghĩa là không loài nào được tạo nên hai lần. Những hóa thạch giống nhau đều ở những địa tầng gần nhau. Những cơ quan bộ phận thô sơ cho thấy rõ ràng các loài đều có một nguồn gốc chung. Có thể nói rằng Wallace là nhận thấy hiện tượng Galapagos mà Darwin đã gặp và hiểu được từ 20 năm về trước. Thật là một điều kỳ lạ khi hai nhà khoa học, tính nết và quá trình giáo dục hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng đã cùng đạt tới những kết quả như nhau. Hơn nữa, cả hai đều đạt tới đó bằng những con đường giống nhau. Cả Darwin và Wallace đều ưa thích thiên nhiên, say mê sưu tầm. Họ đều là những nhà khoa học tự đào tạo trong các chuyến đi khảo sát. Có lẽ vì vậy, cả hai đều ít bị những định kiến chi phối. Cả hai ông đều lớn lên trong lúc thuyết các loài bất biến đã hoàn toàn được chấp nhận. Cả hai ông đều mơ ước những chuyến đi khảo sát, đều cùng đọc cuốn sách của Liel và những chuyến du lịch của Humboldt. Cả hai ông đều đi đến những kết luận về sự biến đổi của các loài trong khi đi khảo sát những hòn đảo vùng nhiệt đới. Darwin trên quần đảo Galapagos và Wallace ở những đảo Malaysia. Sau khi nhận thức về quá trình tiến hóa, cả hai ông đều đọc cuốn sách của Malthus và đều phát hiện ra nguyên tắc chọn lọc tự nhiên. Phải chăng điều đó cũng như những hạt mầm giống nhau được gieo trên những mảnh đất tương tự sẽ không thể nảy sinh những cây khác nhau được? Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu của Darwin và Wallace vẫn có những điểm khác biệt. Darwin đến quần đảo Rùa và phát hiện ra sự chuyển dạng của các loài vào năm 1835, còn Wallace đến quần đảo Malaysia đúng 20 năm sau. Trong suốt thời gian 20 năm đó, Darwin vẫn sưu tầm, thử nghiệm, suy nghĩ để chuẩn bị viết công trình lớn. Còn Wallace, ngay sau khi nhận thức được nguyên tắc chọn lọc tự nhiên, liền viết một bản thảo dày 30 trang, gửi tới Darwin và sau đó được công bố tại hội Linne. Cả hai nhà khoa học đều có những nét khác nhau, nhưng đã tác động thúc đẩy lẫn nhau. Cuối cùng, một tình bạn chân thành đã nảy nở gắn bó hai người cho tới lúc cuối đời. Sau buổi họp ở hội Linne, Darwin tập trung sức lực làm việc, mặc dù nhiều lúc sức khỏe giảm sút buộc ông phải nghỉ. Đến điều dưỡng ở trạm nước muối Muir Park ở vùng Tây Nam London, Liao và Hook luôn viết thư động viên khuyến khích Darwin. Tháng 12 năm 1858, Darwin viết cho Hook: "Anh có thể nói điều anh nghĩ, song không bao giờ anh có thể làm tôi tin rằng tôi không chịu ơn anh 10 lần nhiều hơn là anh mang ơn tôi." Ngày 24 tháng 12, Darwin viết xong 330 trang. Ông dự định viết thêm 200 trang nữa. Những đám sương mù mờ ảo che phủ bầu trời vùng quê Đao như nhắc nhở những ngày cuối tháng chạp năm 1858 đã đến. Lại một năm nữa trôi qua, Darwin nhớ đến ngày cuối năm ngoái, Emma đã chúc ông một năm có nhiều kết quả trong nghiên cứu. Điều mong ước của Emma đã thành sự thật. Năm 1858 đã có nhiều biến động, thúc đẩy Darwin làm việc khẩn trương hơn. Năm 1858 cũng mang nhiều ý nghĩa trong lịch sử sinh y học. Virchow xuất bản cuốn Bệnh học tế bào, mở đầu cho những hiểu biết mới, vững chắc hơn về bệnh học Cancun, chứng minh nguyên tố carbon có hóa trị 4 và có khả năng hình thành chuỗi trong một phân tử, mở đường cho hóa học hữu cơ tiến thêm một bước mới. Năm 1858, Claude Bernard đang ở đỉnh cao trong những nghiên cứu sinh lý thực nghiệm qua việc chứng minh chức năng tạo đường của gan và chuẩn bị xuất bản cuốn Giới thiệu y học thực nghiệm. Pasteur công bố sự lên men của axit lactic, đánh dấu bước tiến của vi khuẩn học hiện đại. Và năm 1858 chính là lúc lần đầu tiên Darwin công khai trình bày những ý kiến của ông về nguồn gốc các loài và gấp rút hoàn thành cuốn sách nổi tiếng trong lịch sử sinh học. Năm 1858 đã qua, lại bắt đầu một năm mới, năm 1859, là thời điểm của một sự kiện đáng ghi nhớ đối với nước Anh và cả đối với lịch sử khoa học. Đối với nước Anh, sự kiện đó không phải là một cuộc chiến bùng nổ, không phải là một vụ dịch lớn, một trận động đất khủng khiếp, cũng không phải là một cuộc cách mạng trung chuyển đất nước. Nhưng nếu hiểu theo một ý nghĩa sâu xa, thì sự kiện đó gần như tất cả những điều đó gộp lại. Nó đã tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần của nước Anh. Đối với lịch sử khoa học, năm 1859 thật đáng ghi nhớ, bởi vì kể từ đó, con người đã nhìn thế giới sinh vật, trong đó có cả bản thân con người, với một cách nhìn hoàn toàn khác trước. Năm 1859 là thời điểm ra đời của một cuốn sách mang tên tác giả Charles Darwin, một cuốn sách không giống bất kỳ một cuốn sách nào đã được xuất bản trước đó. Một cuốn sách làm rung chuyển lay động cách suy nghĩ của con người. Vào lúc đó, sách báo Anh đều mang màu sắc tôn giáo, phổ cập những chuyện kỳ lạ theo kinh thánh. Ngay cả các nhà khoa học cũng trình bày những sự kiện khẳng định lòng tin vào đấng sáng tạo đã hình thành nên thế giới tự nhiên. Angel, người hiểu biết đầy đủ cái xã hội nước Anh trong những năm 40 của thế kỷ vừa qua, đã nhận xét, khi một người nước ngoài có học đến cư trú ở Anh vào giữa thế kỷ 19, điều đập vào mắt họ hơn cả là thói giả dối có tính chất tôn giáo và tính hẹp hòi trong quan điểm của cái giai cấp trung gian đáng kính. Bấy giờ, tất cả chúng tôi đều là những nhà duy vật hay ít nhất cũng là những nhà tư tưởng tự do tiến bộ. Chúng tôi không tài nào hiểu được vì sao phần đông những người Anh có học thức lại tin theo đủ các thứ chuyện lạ kỳ không thể tin được. Ngay cả những nhà địa chất học như Mantell và Berkeley cũng bẻ cong các dữ kiện khoa học của họ để khỏi mâu thuẫn quá với truyền thuyết về sự sáng tạo, theo Morse. Sách báo sinh học đều đầy rẫy những lời ca ngợi đấng sáng tạo vũ trụ. Các nhà khoa học tự nhiên lỗi lạc cũng xác nhận. Khoa học tự nhiên không chống đối lực sáng tạo của Thượng Đế. Không phải chỉ ở trong nhà thờ người ta ngợi ca Thượng Đế, mà ở các trường đại học, trong các bài giảng, thường có trích dẫn những đoạn dài dòng của Kinh Thánh. Qua những lời luận giải, các bậc học giả thời đó luôn muốn khẳng định một chân lý tuyệt đối. Con người phải tin vào Thượng Đế và khuất phục trước mọi sự sắp đặt của đấng tối cao. Viện Bảo tàng Động vật học của Trường Đại học Oxford và bộ sưu tầm phong phú về các loài động vật trên thế giới thường được coi như cuốn sách tự nhiên chứng minh rõ thêm về sự sáng tạo kỳ diệu của Thượng Đế. Một nhà tôn giáo nổi tiếng, ông Richards, đã trao cho Hội Hoàng gia số tiền 8.000 sterling để tặng cho nhà khoa học xuất sắc nào đã chứng minh được rõ ràng sức mạnh của Thượng Đế qua công trình nghiên cứu của mình. Thế là, rất nhiều sách báo đề cập đến nhiều vấn đề khoa học khác nhau, ganh đua xuất bản để nhấn mạnh đến sự phong phú, sự khôn ngoan và sức mạnh của Thượng Đế. Đúng lúc đó, cuốn sách của Darwin ra đời, xóa bỏ hết thảy mọi điều vẫn thường được chấp nhận. Trong những ngày đầu năm 1859, sức khỏe của Darwin khá hơn. Ông càng vui mừng khi nhận được thư của Wallace tán thành việc làm của Lyell và Hooke, và tỏ ý vinh dự đã cùng có những kết luận như Darwin. Nhưng Wallace cũng khiêm tốn nhận rằng công việc tìm hiểu của mình không thể so sánh với công lao nghiên cứu của Darwin suốt 20 năm qua. Thế là Darwin đã viết xong trên 500 trang sách. Ông cảm thấy hài lòng, nhưng đồng thời ông nhận thấy không thể tiếp tục mãi như vậy với cái đề tài khủng khiếp về nguồn gốc các loài. Darwin bắt đầu công việc sửa chữa, Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời khoa học của ông, Darwin được Emma tận tình giúp đọc và sửa bản thảo. Ngày 11 tháng 5 năm 1859, Darwin viết thư cho Hooke: "Không một người nô lệ nào, dù chịu roi vọt, đã làm việc cực lực như tôi khi sửa lại cuốn sách về các loài." Ông ghi trong nhật ký, những trang viết nối tiếp những trang, đầy chữ nguệch ngoạc. Viết nhanh đến mức tối đa, mỗi chữ như chỉ viết có một nửa. Ít lâu sau, Darwin lại ghi trong nhật ký, cầu mong cho tâm hồn và thể xác tôi được thoát khỏi toàn bộ các vấn đề đó. Một vài ngày trước khi kết thúc cuốn sách, Darwin cảm thấy hết sức mệt mỏi. Trong nhật ký có đoạn ghi, có lẽ phải vài năm nữa tôi mới có thể giải quyết được một số khó khăn mà không hề nản chí. Đã có lần tôi cảm thấy lạnh buốt trong xương. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho một bóng ma? Cuối cùng, cuốn sách đã hoàn thành. Darwin dự tính đặt tên sách là Tóm tắt dự thảo về các loài. Nhưng theo lời khuyên của nhà xuất bản, ông đã sửa lại tên sách. Ngày 30 tháng 9 năm 1859, sau khi trả lại nhà in bản thảo đã sửa, Darwin gửi cho Liel một bức thư thể hiện sự khiêm tốn và lòng thành thật kỳ lạ của ông. Tôi cho rằng tôi đã quá chậm chạp trong cách suy nghĩ. Hẳn anh sẽ ngạc nhiên về những năm tháng mà tôi đã cần tới để nhìn thật rõ nhiều vấn đề khác nhau cần phải giải đáp. Thật may, công trình của tôi, dù tốt hay xấu, nay cũng đã hoàn thành. Tôi xin đảm bảo với anh rằng đó là một công việc thật vất vả. Ngay sau đó, vì sức khỏe quá giảm sút nên Darwin phải đến nghỉ ở một vùng biển. Ngày 11 tháng 11 năm 1859, sau khi nhận được những cuốn sách đầu tiên, Darwin gửi ngay tới nhiều nhà khoa học. Tới Asa Gray, Agassiz, dĩ nhiên có một cuốn gửi biếu Henslow, người thầy đầu tiên của ông, kèm theo một bức thư với lời lẽ thật chân tình. Nếu thầy vui lòng chỉ rõ những điểm yếu và các chỗ mạnh của cuốn sách, thì điều đó sẽ động viên khuyến khích tác giả cuốn sách và giúp thêm cho các công trình sau này. Darwin cũng nhấn mạnh thêm, nếu cuốn sách này lay động, dù ở mức độ thấp, quan điểm các loài bất biến, thì khi suy nghĩ thật kỹ, chắc hẳn cuốn sách sẽ còn làm rung chuyển nhiều hơn nữa. Tôi tin chắc như vậy, vì đó chính là tâm trạng tôi đã trải qua. Darwin cũng gửi một cuốn sách tới Sedgwick, vị giáo sư địa chất học ở trường đại học Cambridge. Darwin nhớ đến thuở sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Sedgwick, ông đã đi qua những vùng núi non xứ Wales. Darwin cũng biết rõ Kinh Thánh là một điều thật thiêng liêng đối với vị giáo sư địa chất học, và không phải chuyện dễ dàng nếu muốn Sedgwick bỏ ngay những điều ông vẫn tín ngưỡng. Ngày 24 tháng 11 năm 1859, sương mù dày đặc màu vàng bẩn lẫn với những đám khói đen che phủ phố xá Luân Đôn. Nhà cửa hai bên đường cũng như những cây to ở góc phố thỉnh thoảng mới lộ rõ. Mỗi khi cơn gió thổi tạt bay những đám sương mù. Trong buổi sớm ảm đạm đó, cửa hàng sách của nhà xuất bản John Murray ở một góc đường nhìn ra ba dãy phố, lúc đó như mang một vẻ trái nghịch tương phản vì cảnh sầm uất khác thường ở nơi cửa chính. Hàng trăm người đứng xúm quanh quầy hàng, nối đuôi nhau để cố mua cho được một cuốn sách dày gần 600 trang. Cuốn sách có bìa màu xanh với những dòng chữ khá dài, nguồn gốc các loài qua chọn lọc tự nhiên, hay là sự bảo tồn những chủng loài thích hợp trong đấu tranh sinh tồn, tác giả Charles Darwin. Ngay ngày đầu tiên, 1.250 cuốn vừa in xong đã bán hết sạch. Thật là một điều kỳ lạ đối với một cuốn sách khoa học thời đó. 6 tuần lễ sau, 3.000 cuốn xuất bản lần thứ hai cũng không còn thấy bày ở các quầy sách. Người ta tranh nhau mua đọc cuốn sách mới. Cũng những ngày cuối tháng 11 đó, ở khu vườn nhỏ cạnh ngôi nhà yên tĩnh ở Dow, Darwin vẫn bình thản đi dạo chơi buổi chiều trên con đường cái. Ông ngồi nơi hàng hiên, nhìn ra khoảng đồi phía xa. Vòm trời nhẹ nhõm nơi thôn giả, nắng nhạt trải khắp cánh đồng xa xa, những đám mây trắng bay lững lơ như mách bảo rằng trên cao nữa còn có bầu trời xanh vô tận. Tháng trước đây, Darwin rất mệt mỏi, nhưng nay ông cảm thấy trong người thư thái, dễ chịu. Hình như những suy nghĩ thầm kín đè nặng tâm tư bao năm tháng qua nay đã cùng những trang sách tỏa đi khắp bốn phương, mang theo hết những ưu tư phiền muộn. Hơn 20 năm đã qua, kể từ khi trong tâm trí Darwin nhen nhóm những ý nghĩ đầu tiên cho đến lúc cuốn sách ra đời. 20 năm, một khoảng thời gian dài trong đời người, nhưng phải chăng mới chỉ vừa đủ để đúc kết nên những quan điểm làm thay đổi toàn bộ vốn hiểu biết khoa học của con người? Phải chăng thời gian đó cũng là cần thiết chung cho mọi sáng tạo? Và những thiên tài không bao giờ thể hiện mình quá vội. William Harvey cần 12 năm mới trình bày được định luật tuần hoàn máu. Newton phải cần 17 năm mới công bố được định luật vạn vật hấp dẫn. Và Copernicus vò vỏ chờ đợi 30 năm cho tới khi sắp nhắm mắt qua đời mới nhìn thấy cuốn sách của mình về Thái Dương Hệ được xuất bản. Ít có cuốn sách đã khuấy động mạnh mẽ trí tuệ con người như cuốn Nguồn gốc các loài. Ảnh hưởng của nó không chỉ tác động đến những ngành khoa học tự nhiên mà còn xâm nhập cả vào triết học, vào những lĩnh vực tưởng như không có chút liên quan gì với sinh học. Cuốn sách gây nên một cuộc cách mạng tư tưởng có thể so sánh ngang với cuốn sách của Newton. Hẳn vì vậy mà Haeckel, một nhà khoa học lỗi lạc thời đó, đã nhận xét. Ở Darwin lại thấy xuất hiện một Newton mới. Darwin đã giải đáp những vấn đề tưởng chừng như không sao giải đáp được.